Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên mình người tu thực hành thí nghiệm rõ ràng, mình nắm chắc được tình thế, truyền bá đạo pháp được. Mình tu mà không dám thí nghiệm mà đâu có tiếng. Tu mà ôm cá tánh, nói ta đây nhưng mà không làm được cái móc gì hết, đâu có ăn chung gì đâu. Phải thực hành, làm bồi ra bồi, làm bếp ra bếp. Hồi tôi tu một thời gian là tôi hạ mình xuống, chùi nhà, rửa nhà, giặt quần áo. Người nào bỏ bận quần áo rồi cứ liền đó, tôi giặt, tôi ủi đàng hoàng, tôi giao cho. Sau cảm động mọi người thương, rồi họ mới dành hết, họ gom tiền làm phòng máy lạnh cho tôi này cái nào, không cho tôi làm gì hết. Mình phục vụ người ta là tự nhiên sẽ có địa vị, không lo gì hết á. Có một thời gian nhiều người nói tôi khùng, nhưng mà rốt cuộc họ thấy tôi không có đâu có khùng. Tôi bán xì dầu đã rồi đi bán nước mắm. Bán nước mắm cũng vậy, bán tôi đi tới Trà Vinh mà tôi bán nước mắm một lần 7.000 tỉnh. Công ty phải mướn ghe chở 7.000 tỉnh xuống giao hàng. 7.000 tỉnh nước mắm nhiều lắm à. Mà đi bán nước mắm mà phải đi xe truck xong, có tài phú ngồi bên, có chauffeur lái chở đi. Ghê vô cho ra tôi nói chập cái là người ta mua lần 50 tỉnh. Nhưng nói sao mà người ta mua, nước mắm Cá Linh là rẻ nhất. Tại sao nước mắm Phan Thiết có thể cạnh tranh với nước mắm Cá Linh? Tôi vô tôi nói bà chủ mạnh giỏi. Mạnh giỏi, lúc này buôn bán ra sao? Bà nói cũng tạm được vậy thôi. Tôi nói ở dưới này nước mắm bán chạy quá mà. Mà bà là người giúp nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp nhân dân đâu. Bà bán được 1 tỉnh nước mắm là giúp được bao nhiêu người có công ăn việc làm. Một người rửa tỉnh cũng có việc làm, cột tỉnh cũng có việc làm. Mà một người làm thùng liều nước mắm cũng có việc làm. Biết bao nhiêu công nhân do tay bà thôi. Bà nói cho bán được 1 tỉnh là giúp được bao nhiêu người rồi. Cho nên bà mới thật sự là giúp đỡ nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp đỡ nhân dân đâu. Bà thấy ngon quá, mình đứng ngồi nghèo buôn bán không ra gì, mà ông này ông nói mình tương lai tốt quá. Quá khoái. Thôi ông đem thử 50 tỉnh tôi bán, tôi không có lấy tiền. Bà cứ việc bán đi, nếu cần gần tiền bà cứ bán lấy tiền xài trước đi, rồi bữa sau kỳ tới mới bán. Tôi giao cho bà 50 tỉnh kỳ sau. Bà là người đi quảng cáo cho tôi, bà tuyên truyền rồi đủ chuyện hết. Sao bà đòi 150 tỉnh mà tiền sòng phẳng? Nước mắm là liền cho người ta rồi, người ta tới không có trả tiền cũng phải chịu à. Nhưng mà tôi bán thâu được tiền mặt, vì người ta nghe cái nhiệm vụ của họ phục vụ xã hội tốt, họ bằng lòng dấn thân. Nên 7 ông đi bán hàng đó, ông nói ông này là đại chánh trị gia chứ đâu phải là người bán nước mắm đâu. Ông cho nên cái tiệm nào mà từ chối cái hiệu của mình á, cứ việc cho tôi tới, dẫn tới cái tiệm nó nghe tới cái hiệu đó là ông đuổi à. Ông không nhận. Tôi vô tôi tán tụng ông một chập, rót nước trà uống, rồi mua đồ. Rồi từ đó về sau ông là cũng như là cán bộ của tôi, ổng còn giới thiệu người này mua, người kia mua, nước mắm bán chạy lắm. Rồi tôi làm cho mọi người một cuốn thơ ăn nước mắm trẻ đẹp này kia đủ chuyện cho một sắp thơ đọc chơi vậy đó. Người ta đi bán nước mắm phải đi bộ, chứ tôi bán nước mắm đi toàn xe hơi, có chauffeur, có tài phú đàng hoàng. Bán thét rồi đi tới mấy cái bà mà mua nước mắm, bà nói thôi ông nghỉ việc đi, tới đây làm như tôi mướn ông, bên đó trả bao nhiêu tiền tôi trả hơn. Ông tới là đứng cái quán đó ông bán là được rồi. Cho nên vô vi, người nào mà có tu cứ thử không sao hết, cái gì nó cũng mở trí cho mình. Cái hạn nhất là tinh thần phục vụ, chịu phục vụ nó mở nhanh à. Chịu phục vụ mà mở trí nhanh lắm. Người so đo là không được, không tiến. Chịu phục vụ là người đó sẽ mở trí nhanh lắm. Cho nên hồi ông Nguyễn Phượng Yêm còn sống, ông nói ông Tám nói chơi cũng là sướng rồi, ngồi xung quanh mà ông Tám nói chơi là mình cũng vui rồi. Theo ông Tám xách vali ông Tám tôi cũng chịu nữa. Mà đêm nào cũng tới ngồi xung quanh đó, nói giỡn nói chơi ông đâu có gì đâu, nhưng mà vui. Cho nên cái óc của chúng ta là vô cùng. Khi mà có điển phát sáng, từ quang phát sáng rồi thì các bạn cứ sử dụng, càng làm càng tiến bộ. Vô cái chỗ nó kêu mình quét chợ cũng được, không sao, thét mình có chức đàng hoàng. Sai gì làm nấy là có chức rồi. Tôi làm trong hãng Mỹ mà Mỹ nó có chuyện gì xảy, bị đoan bắt rồi này kia kia nọ, tới mời tôi vô phòng cố vấn. Thôi bây giờ anh nghĩ sao về việc này? Tôi nói ông làm chủ mà tôi làm công, tôi đâu biết nghĩ gì đâu. Thì họ bắt ông là ông phải đọc cái luật, ông có phạm luật không? Phạm luật là ông phải chịu. Còn không phạm luật là ông điện thoại về Mỹ mướn luật sư qua cãi. Nó đem 7.000 đô la từ bên Mỹ đem qua, đem tiền mặt bọc trong túi, để đến bàn sao mà đoan nó vô nó xét, nó phạt tới mấy chục ngàn đô la vậy. Mà ông nó quen ông này ông kia này, quen ông Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống rồi mà không có giúp đỡ được. Hỏi tôi nói ông quen đó ông Nguyễn Cao Kỳ mà lớn hơn tôi nhiều mà ông hỏi tôi cái gì. Cái địa vị không có ai cho mình hết á, mình phải kiên nhẫn tự tạo nó mới thành công. Phải dấn thân thực hành nó mới có giá trị, không dấn thân thực hành là không có giá trị. Ai cũng muốn có địa vị tốt mà không dấn thân thực hành thì ai sẽ bầu mình làm việc? Cái nhịn nhục là quan trọng. Hẳn nhất là tuổi trẻ biết được một chút tưởng là đầy đủ, không có đầy đủ đâu, lúc nào cũng sai hết. Phải cố gắng nhịn nhục mới thấy mình sai. Mà tu về vô vi, mỗi đêm mỗi thiền thì mới thấy rõ mình là người sai, không có đúng. Ai cũng đúng mà mình là sai thì mình mới chịu học. Học là mình tiến chứ không có thụt lùi, không bao giờ thụt lùi, chịu học là tiến. Người tu thiền họ vui trong thanh tịnh, họ hiểu nhưng mà họ không có phê phán đâu. Họ hiểu, thật giả họ hiểu. Cho nên hồi xưa ông Tư có nhiều đệ tử theo ông tu lên núi tu này kia kia nọ, mà ông chửi tới ông già mà ngồi khóc như con nít vậy. Người ta 70 tuổi mà ông nên ngu đần, ông chửi quá chừng. Mà tôi phải giải thích, tôi giải thích ông đó mới vui. Ông Tư là có ông chính vàng, ông đó là lấy dao chém ông cũng không sợ. Nhưng mà ông khóc là chỉ có tôi cách nghĩa ông mới nghe, ông mới hiểu. Còn không là ông cứ giận ông già. Tôi 70 tuổi mà chửi tôi như con nít gì đâu có được, tuổi thân. Ông độ cho ông đâu có chửi đâu, ông mở trí cho chú chứ ông đâu có chửi chú đâu. Nghe một hồi phải chịu. Còn bà Tư Dạng Tường cũng vậy, nói ở Sa Đéc nó Tôi thà tôi theo quỷ chứ tôi cũng theo ông già này. Ông già này chữ quá. Theo quỷ tôi cũng theo ông già này nữa. Rồi đi xuồng với tôi. Tôi cách nghĩa một hồi bà mới chịu. Tôi nói ông đổ cho chị Tiến mà chị đâu có biết. Đâu gì ông ác hơn con quỷ mà tôi đi theo quỷ hay hơn. Tâm nó phản liền. Tôi giải thích một hồi bằng lòng chịu tu. Cho nên sự thanh tịnh, mình cầu xin sự thanh nhẹ, bề trên cứu độ. Sự thanh tịnh lúc nào cũng sáng suốt hơn người phàm tục. Sáng suốt họ dẫn mình đi đường sáng suốt là đường tắt. Họ phải kích động mạnh mình mới có cơ hội tiến tới. Vì kích động một chút giận hờn, cái đó là lụng bại, không có tiến được. Cho nên ở đời tại sao họ đi tìm người kinh nghiệm? Kinh nghiệm họ đi chỉ đường tắt cho mình đi, thay vì đi vòng quanh mà không có kết quả. Cho nên hồi ông Tư còn sống tôi đâu có dám cãi. Nói gì dạ thôi, không biết cũng dạ. Khi mình tâm tối, mình muốn có người độ, nhưng mà ta độ mình là mình từ chối, làm sao tiến? Mình biết xông pha vô học hỏi để tiến. Cho nên các bạn tu thiền, tu tới đến lúc mà tự động mình tìm người ta chửi. Anh chửi tôi mất đi, cảm ơn lắm à. Lúc đó là thấy tiến bộ rồi. Chửi chừng nào mình khỏe chừng nấy, mở trí chừng nấy, không sao đâu. Nhiều người nó nói mặt mày anh sáng suốt, nhưng mà chịu thằng đó nó chửi, anh cắm đầu ngồi nghe không, anh không có trả lời. Tại sao? Người ta giận vậy đó. Cho nên ở thiền đường hồi dân em hồi xưa là tôi ngồi giảng, người ta tới ôm kinh sách, người ta chửi tôi đủ chuyện hết. Tôi nói cô này là sư phụ tôi rồi, các bạn không nên đụng, để tôi nghe và tôi học đạo. Cô chửi một mắt rồi tôi nói có mấy câu cô yên. Lúc đó là vui rồi, không có gì hết. Còn mấy ông già kia săn tay áo, để tôi ông Tám, để tôi xử lý cô này. Cho nên không có được đâu, sư phụ của tôi mà ông đâu có khả năng. Nhiều ông cụ nóng đứng dậy làm dữ lắm, săn tay áo rồi nói dữ lắm. Hằng tuần là bà Hồ Dân Em, chú Ngầu, hai người mưu mô một cái gì mà để chọc ông Tám và đã phá lật đổ ông Tám tại trận. Lên nói dữ lắm, nói này nói kia nói nọ, rồi tôi nói có hai ba cái xong. Nó nói tuần này cũng thua nữa rồi, thì tuần tới làm nữa. Mỗi tuần nó làm một lần á. Cho nên thấy giá trị của thanh tịnh là cái gì. Cho nên ở Việt Nam bạn đạo nhớ tôi lắm, hàng tuần gặp được rồi vui lắm. Mỗi người một chuyện, tấn công ông Tám thì tới cùng rồi ông Tám giải tỏa hết, họ vui vui cả làng. Cho hồi đó Trung tá Tấn cũng vậy, nó tới nó nhờ ông, rồi nó lại chữ khéo ông, nó lại tấn công ông. Ông phải để tôi bắt nó được gì, nó giam một trận cho nó yên. Tôi nói không có được, anh ấy làm đừng làm sai luật đạo. Luật đạo là những người này là thầy của tôi, đang dạy dỗ tôi, anh phải nghe và anh thấy hành động tôi thế nào anh học, chứ không nên ăn thua với họ. Có nhiều ông sư ở Quế vô xách một cái dao bịch khăn đỏ vô. Nên tôi kêu chú Ngầu, anh giỏi mỗi tuần tấn công tôi, vậy anh tới anh nắm cái dao đó coi thế làm sao. Tới liền đưa tay kêu ông sư đưa cái dao. Đưa cái dao thấy nặng ngực la là. Cho nên anh mới thấy cái hay của người ta không. Anh không biết cái hay của người ta là anh chết. Rồi anh đưa qua tôi coi, đưa tôi nắm đâu có gì đâu. Rồi tôi đưa lại cho ông nắm, không có nặng ngực nữa. Tại sao? Anh biết tại sao chỗ đó, lý do gì không? Khi mà nắm nặng ngực là thấy ông sư này hay. Bây giờ ông sư này mới thấy tôi hay hơn ông sư. Thì lúc đó là anh mặt anh tươi lên, anh khoái rồi, anh nói hay ông sư là tốt. Thì tôi nói bây giờ chú cứ ôm cái dao này đi ra sông niệm Phật liền xuống sông, giải nghiệp cho ông sư. Anh ôm cái dao chạy tuốt xuống sông liền luôn. Nặng ngực khó chịu lắm à.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 9 Tây tháng 10 năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về vô vi.
Và xin kính chào thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính chào Trường Kỳ.
Chúng tôi phải thú thật là hôm nay rất là hân hạnh được gặp thiền sư ở đây. Được thiền sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi cũng nghĩ rằng rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng thiền sư rất nhiều, cũng như đã biết đến những hoạt động của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Mà tôi là đóng vai trò mà ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những cái chuyện như thế này, nhưng mà tôi chưa có cái cơ duyên được gặp thiền sư. Thì hôm nay nhân dịp gặp thiền sư ở đây thì mong thiền sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi, và thật ra của chung của rất nhiều người mà đã từng nghe nói đến thiền sư cũng như Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Thưa thiền sư, tôi có một thắc mắc rằng những người mà tu thiền theo vô vi đó có gây trở ngại cho những người trong gia đình không, hay là người ta sẽ hướng dẫn được những người trong nhà theo luôn?
Hướng dẫn cho người trong nhà theo luôn, bởi vì họ niệm Phật, cái từ trường họ phát triển, họ có từ tâm, lời nói họ trở nên nhẹ và dễ thương, mọi người trong gia đình đều mến cảm họ, mới thực hành theo cái pháp của họ đang hành. Cho nên anh em của chúng tôi càng ngày càng đông, nhiều người đã thiền tới đó, thấy hay, bỏ tiền ra in sách, bỏ tiền ra in CD để tặng ấn tống cho mọi người.
Thiền sư có cho biết một điều nữa là làm người thì mà có khổ mới tu được không ạ?
Chắc chắn rồi. Có khổ mới tìm lối thoát.
Vâng. Không vậy, vậy như thế thì một người mà đang sung sướng này, đang hưởng thụ này, đầy đủ vật chất như vậy thì người ta không tu là sao?
Người ta không tu là người ta bị mê. Mê đến tiền, tình, duyên nghiệp họ bị mê. Mà họ thức tâm là họ thấy khổ không chứ đâu có sướng đâu.
Không, mà theo tôi biết thì ở trên đời này có một số người vì có thể vì sung sướng quá, nó đi đến sự tột đỉnh rồi, lúc lại cảm thấy mình khổ. Thì lúc đó có tu được không ạ?
Khi mà thấy mình khổ mới tu được.
Có nhiều trường hợp mà người thấy sướng quá, nó đều đặn quá, nó quá sung túc lên, nó tâm thành khổ. Thì thiền sư có đồng ý chuyện đó không ạ?
Có chứ.
Vâng, thì những người đó lúc đó có thể tu được không ạ?
Tu được.
Vâng. Tóm lại là người ta cần có một sự khổ bất cứ đến từ hoàn cảnh nào thì người ta mới có thể tu được không ạ?
Họ hiểu được là họ sửa được.
Tôi thì có nghe anh chị em ở trong đi theo, đi thực hiện phương pháp của Vô Vi nói thì thầy có đề cập đến chữ điển. Vậy thật tình là tôi không hiểu điển là gì ạ?
Điển là nguyên khí của trời đất hợp thành.
Nguyên khí của trời đất hợp thành, dạ.
Cũng như anh bây giờ chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà anh niệm y những lời tôi giảng dạy về Nam Mô A Di Đà Phật thì trung tim bộ đầu của anh phát triển, nó rút đi lên. Nhiều khi nó tỏa ánh sáng ra cũng có nữa.
Thế tức là theo thầy đó là điển phải không ạ?
Điển, đó là điển.
Vâng, vậy còn điển đạo với điển đời thì khác nhau như thế nào ạ?
Điển đời là động, hơn thua. Còn điển đạo là thanh tịnh, thức giác trong chu trình tiến hóa.
Vậy thiền sĩ có thể chứng minh cho tôi biết một cách rõ ràng hơn được không ạ? Thì thật ra là như thiền sư nói về thì tôi rất là mù mờ về cái điểm như vậy. Thì thiền sĩ có thể chứng minh như thế nào là
chỉ phải
khác nhau?
Có thực hành anh mới thấy khác.
À, vâng.
Chứ bây giờ tôi nói bao nhiêu anh cũng không có thấy. Bởi vì anh thực hành rồi anh thấy cái bộ đầu nó thay đổi cách nào. Lúc đó cái trí tuệ anh nó thay đổi cách nào.
Vâng, vì thưa thiền sư là cái người tu thiền vô vi ấy, phải thực hành là như thế nào thì mới biết mình có được điển giới rồi.
Thực hành mấy cái phương pháp mà chúng tôi đề ra đó và thực hành nó đi tới điển giới. Nhiều người tu vô vi trước khi tu đâu có hiểu điển là gì, bây giờ họ hiểu. Khi mà nghe âm thanh đó rồi, họ tự nhiên nhắm con mắt, rút thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng.
Nếu thì muốn được có điển như thiền sư nói thì phải là đọc sách rất kỹ và phải theo dõi những lời giảng của thiền sư rất nhiều, phải không ạ?
Phải thực hành cái phương pháp cho đúng.
À, tức là phải quan trọng nhất là vấn đề thực hành, phải không?
Thực hành nó đúng thì thần kinh khối óc nó mở ra.
Tức là đọc sách là một chuyện thôi, nghe chỉ dẫn giảng giải là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là phải thực hành.
Phải thực hành, và thực hành cho điều đặn thì tự nhiên anh có kết quả.
Thì thưa thiền sư, cho tôi thấy hiện nay trong cái xã hội văn minh bây giờ đó thì có đầy đủ phương tiện là của cải vật chất, tất cả những mọi thứ. Nhưng mà vấn đề làm sao để người ta có thể từ bỏ những cái ham muốn vật chất để mà có thể đi theo cái đường tu học của mình được.
Vì họ phải đúng phải, đời mới đúng. Đời nó dạy chúng ta phải thức tâm để tự tiến. Anh không bị đời gạt làm sao anh khôn ngoan được. Phải đời gạt.
Mà nếu nói như trận thiền sư như vậy thì phải va chạm thực tế thì mới có thể...
Phải va chạm thực tế mới ăn năn sám hối được.
Vâng. Còn nếu mà bình thường mà trong một cái xã hội như vậy thì nếu mà chưa va chạm thì cũng khó mà...
Chưa va chạm là chỉ có ăn thua và gia tăng sự tham lam của chính mình mà thôi.
Vâng.
Còn cái người mà tu thiền á, nó sẽ bớt tham lam và nó thức tâm. Nó thấy cái nào cần thiết và việc nào không cần thiết. Nó chỉ làm việc cần thiết mà thôi. Cho nên nhiều người tu của tôi, họ cũng va chạm với đời, nhưng mà không thể hơn với đời được. Họ mới ăn năn, họ trở về tự niệm Phật, thức tâm.
Thưa thiền sư, nói là va chạm, nhưng mà không hơn được hay sao?
Không hơn được, làm sao hơn đời được, đời người ta mánh lới gì lắm mà.
Thì từ đó người kia mới trở về tu.
Tu.
Vậy như thiền sư cho biết thì như... Ví dụ như những chính trị gia, những nhân vật mà nổi tiếng lẫy lừng như vậy, thì không biết người ta có tu được không ạ? Tu theo phương pháp thiền vô vi được không ạ?
Có chứ, có nhiều người ta cũng tu lắm. Người ta tu học tới trình độ cha mà ta cũng phải tu, mà. Tu thiền vô vi. Là người ta đọc biết bao nhiêu sách rồi.
Những người mà không ăn chay thì người ta có ý muốn đi tu có được không ạ? Hay bắt buộc phải ăn chay mới tu được ạ?
Không ăn chay vẫn tu được. Mà thực hành đúng pháp một thời gian rồi nó cảm thấy ăn mặn không có lợi cho chính nó. Về phần trí không có mở nhiều thì nó mới đổi qua ăn rau.
Tức là người ăn thịt, ăn cá thì thường ngày thì vẫn có thể tu được.
Ừ.
Nhưng mà dần dần theo thời gian người ta sẽ khám phá rằng là ăn cái đó không tốt, phải không ạ? Vẫn tu được rồi thì mới tự người ta
tự đổi. Giảm,
người ta đổi. Thì cảm ơn thiền sư rất nhiều. Hôm nay thiền sư cho biết nhiều điều rất là hay mà tôi chưa được biết bao giờ hết trơn ạ. Vậy có một điều nữa hỏi thiền sư, như là tôi thắc mắc cái vấn đề là mỗi người có một tôn giáo riêng để theo, nhưng mà riêng thiền sư với cái phương pháp vô vi như vậy thì thiền sư nghĩ thế nào khi không người ta chết thì sẽ đi về đâu?
Khi còn sống mình lo cho phần hồn được đi, được xuất khỏi bản thể, thì chết mình có thể quyết định mình về đâu rồi.
Về đâu như thiền sư nói vậy, tức là có thiên đàng hay địa ngục không ạ?
Có thiên đàng.
Một nơi nào để
nơi,
tới chứ?
Nơi thanh tịnh. Thanh tịnh là thiên đàng á.
Vâng.
Nơi ánh sáng vô cùng đó. Về đó.
Cái đó là thiên đàng, vậy địa ngục có không ạ?
Địa ngục có. Địa ngục là mình gian dối lừa gạt người ta, là mình phải sống trong cảnh âm mưu.
Vậy như thiền sư nói như vậy thì có thể thiên đàng hay địa ngục đều ở tại tâm, tại trí người ta, không phải là một nơi có thật à?
Do tâm trí
nhiều, phải không?
Do tâm trí
chứ không nhiều. Phải là thiên đàng theo cái chữ thông thường mà danh từ thiên đàng là nơi sung sướng một địa điểm nào đó, không có, phải không ạ? Thì cho trong tâm, trong trí con
thiên
người...
đàng địa ngục do tâm.
Vâng.
Cái tâm anh hướng thượng thì anh có cơ hội giải được cái trược khí của thế gian, mình trở về với sự thanh tịnh.
Thức càng yêu có muôn hòa chân khí, từ yêu chân tình, yêu cha con lại yêu nhiều, chẳng chê quý mến, lại càng biết yêu, yêu cha cảm hóa được. Cha yêu nhân loại, trao tình mọi nơi. Yêu cha hồng hỏi thiết tha, tình cha sâu đậm, chân hòa nơi nơi. Yêu cha con lại thật thà, cảm
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.